Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 7. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên, phần 7. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, sải khi tôi đương ở tại kinh đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanania với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời, mà rằng, ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đối đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội, chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ôi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua.
căn bản của sự liên hệ là lời của Chúa, và đó là điều mà đặt để lòng trông cậy vững vàng. Cho nên trong cái sự cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, chúng ta thiết lập cái sự hiểu biết của mình trên lời của Chúa. Còn nếu không thì nhiều khi mình vào đó với ý định của mình cầu nguyện hồi nó ra cái ý định của mình, chứ nó không có ra ý định của Chúa, cho tới khi mình cầu nguyện và để lời của Chúa thấm nhuần vào trong cái nhìn của mình, hướng mình về cái sự vinh hiển của Chúa, để lời của Chúa hướng dẫn chi tiết ở trong cách mình đáp ứng với nhu cầu đó, thì mình mới biết rằng đây là sự hướng dẫn của Chúa, của Đức Chúa Trời trong lời giao ước của Chúa. Cho nên nó bắt đầu với lại sự vinh hiển Chúa và nó nối kết với lời của Chúa. Vì những cái quyết định đi ra mà chúng ta sẽ thấy những cái quyết định mà Nehemi thiết lập thì nó ra từ những lời hứa của Chúa về dân sự Chúa, ý định của Chúa về Jerusalem. Tất cả những điều đó nó xoáy chuyển cái cách mà ông đáp ứng trong cái nhu cầu riêng của mình. Cái quyết định của mình ở trong sự cầu nguyện không phải là vì mình đã cầu nguyện. Nếu mình chỉ là cầu nguyện mà theo ý mình thì là mình chỉ lặp đi lặp lại ý mình, hồi cái mình chắc chắn đó là ý mình. Sự cầu nguyện đó đặt để dưới lời của Chúa như thế nào, nó nối kết với lẽ thật của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, chương trình của Chúa, rồi áp dụng cái nguyên tắc ở trong lời của Chúa trong trường hợp riêng của mình là như thế nào. Cái tiến trình đó nó giúp cho chúng ta đến cái chỗ biết được ý muốn của Chúa. Cho nên sự cầu nguyện là sự áp dụng nguyên tắc của lời của Chúa để xác định ý Chúa trong đời sống. Cầu nguyện tự nó không có làm ra ý Chúa. Cầu nguyện trên lời Kinh Thánh, trên lời giao ước, trên chỗ Chúa giải bày lời của Chúa, và để cái nguyên tắc của lời của Chúa đụng tới mình, xoáy chuyển hướng dẫn mình, thì lúc đó mình mới đến chỗ biết cách đáp ứng là như thế nào và ý Chúa ra làm sao. Rồi tiếp tục tới đi nữa thì ông nói về sự nhân từ của Chúa, hay là sự liên hệ nối kết với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Ở đây thì nó là Đức Chúa Trời cực đại đáng kính hay giữ lời giao ước, thì sao? Thì giữ lời giao ước và lòng nhân từ của Chúa đối với kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Thứ nhất là cái sự tốt lành của Chúa, sự nhân từ của Chúa. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện, khám phá thêm về sự tốt lành của Chúa. Và sự khám phá này đặt cái căn bản để chúng ta đứng vào cái chỗ thay đổi đời sống của mình trong hy vọng và trong sự trông cậy. Khi mình tới cầu nguyện và biết rằng Chúa là đấng tể trị, mà không biết rằng Chúa là đấng yêu thương, đấng chăm sóc, đấng nhân từ, thì cái sự tể trị đó nhiều khi nó làm cho mình sợ hãi chứ không có đem cho mình sự an ủi. Giống như là mình đến với Chúa dưới cái căn bản của luật pháp thì nó khác hơn là đến với Chúa dưới căn bản của ân điển, dù là biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tể trị. Đức Chúa Trời tể trị trong luật pháp, Đức Chúa Trời tể trị trong ân điển. Ở đây Chúa nhắc trở lại là Đức Chúa Trời là đấng nối kết với dân sự của Chúa bằng lòng nhân từ và trong sự liên hệ với những ai đáp ứng với Chúa. Thành ra cái sự nhân từ này nó cần thiết để hiểu về con đường mình phải đi. Ở trong Jeremy đoạn 29 thì cũng nối kết về thời điểm này của Nehemi, cái thời điểm của lưu đày, và nó đặt để cho Nehemi biết rằng cái ý định của Chúa cho cái chương trình tiếp tục nó là chương trình tốt lành như thế nào. Chúng ta dở ra trong Jeremy đoạn 29 từ câu số 10. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, tức là trong cái thời điểm của Nehemi đây thì cũng là cái thời điểm của Jeremy, Chúa phán là sau khi 70 năm mãn cho Babylon, tức là thời kỳ lưu đày kết thúc, thì ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi kêu cầu ta sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nghĩa là Chúa nói bây giờ cái chương trình của Chúa là chương trình nhân từ. Cái ý định của Chúa sau khi 70 năm này đó là cái chương trình tốt đẹp để đem họ được gây dựng trở lại. Và khi Nehemi cầu nguyện và ông được gọi là xác minh của lời của Chúa, đó là Chúa tốt lành, Chúa nhân từ, ý định của Chúa cho dân sự Chúa là ý định tốt lành, ý tưởng bình an, không phải tai họa, để đem dân sự Chúa vào sự trông cậy, thì cái hướng dấn thân của ông nó càng ngày càng mạnh mẽ càng thêm. Đó là cái sự thay đổi của quyền năng ân điển Chúa khi chúng ta đến cầu nguyện. Chúng ta tới cầu nguyện khám phá Chúa là đấng tể trị, khám phá Chúa là đấng thành tín của lời của Chúa, khám phá sự hướng dẫn của lời của Chúa, và khám phá rằng ý định của Chúa là ý định toàn vẹn tốt lành cho chúng ta. Và khi hiểu điều đó thì càng ngày chúng ta sẽ khép mình để được trong cái sự thay đổi, bước vào trong cái chỗ Chúa sử dụng được. Nhưng mà có cái điểm nữa ông nói đó là Chúa là đấng có lòng nhân từ, cùng kẻ nào kính mến Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài. Khi chúng ta đọc cái chữ là với những người kính mến Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài, nhiều khi chúng ta đọc nó trở thành cái vấn đề điều kiện. Hễ người nào yêu mến Chúa và kính mến Chúa, hễ người nào giữ điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban cho phước lành, Chúa sẽ ban cho sự trả lời cầu nguyện. Nếu đó là điều kiện theo cái nghĩa là điều kiện là chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới được cái phần kia, thì không ai được Chúa trả lời cầu nguyện hết. Vì có ai yêu mến Chúa hết lòng không? Có ai vâng phục Chúa trọn vẹn không? Mà nếu mà chúng ta tới với Chúa và nói là tùy trên sự yêu mến Chúa của lòng con và sự vâng phục Chúa của con thì Chúa trả lời, thì không ai được Chúa trả lời hết. Ở đây không có nói về sự thi hành như là thi hành công đức, nhưng mà nói về sự liên hệ của những người thuộc về Chúa. Những người thuộc về Chúa thì cái khuynh hướng và con đường của đời sống của họ là họ yêu mến Chúa và họ vâng phục Chúa. Đây định nghĩa là những người thuộc về Chúa là những người yêu mến Chúa và vâng phục Chúa. Dầu sự yêu mến đó có lên xuống, dầu sự vâng phục Chúa nó không toàn vẹn, nhưng mà hướng đi của đời sống đó không phải là khi mình vâng phục thì Chúa ban phước, khi mình không vâng phục thì Chúa lấy phước, cái đó là mình chịu luôn. Nếu mình suy nghĩ cái kiểu đó là mình suy nghĩ dưới luật pháp. Nhưng mà khuynh hướng hay là cái xu hướng của cuộc đời của những người biết Chúa là yêu Chúa và vâng phục Chúa. Nghĩa là Chúa nói là Chúa sẽ đáp ứng nhân từ với tất cả những người nào thuộc về Chúa và có sự liên hệ ở trong Chúa. Thì chúng ta có hy vọng, chúng ta có hy vọng rằng trong những cái lên xuống của mình, gãy đổ của mình thật đó, mình có yêu Chúa và mình có đi con đường của sự vâng phục. Vâng phục hơn ngày hôm qua, mình vâng phục hơn tuần trước, mình yêu Chúa hơn. Dầu là cũng có vấp ngã thật, nhưng mà không tùy thuộc trên cái lên xuống của mình, nhưng mà tùy thuộc trên cái liên hệ của mình đối với Chúa. Tôi muốn nói rõ ràng điều đó. Có nhiều khi mình đến với Chúa và mình nói nếu mà mình phạm tội như vậy thì chắc chắn là mọi sự gãy đổ hết, không còn hy vọng nữa. Mình phạm tội thì sao? Chúng ta đến xưng tội của mình ra với Chúa, chạy đến với Chúa là đấng cứu rỗi, thì Chúa không lìa xa, Chúa không lìa bỏ. Vì sao? Vì trong cái sự chạy tới xưng tội, nó bày tỏ ra là chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta vâng phục lời của Chúa. Thì điều căn bản đó là Chúa nghe tiếng cầu xin của dân Ngài. Câu số 6, Nehemi đến với lòng biết chắc chắn là Chúa nghe. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tới Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa. Ông nói là khi ông tới với Chúa thì ông biết rằng Chúa là đấng nghe lời cầu xin của dân sự Chúa. Ở đây không phải là ông nói là tới kêu nài Chúa để Chúa lắng nghe, trong khi đó cái thái độ của Chúa là không muốn nghe, mình phải kêu nài Chúa để Chúa lắng nghe. Chúa nói không, khi một người tới với Chúa thì tới tìm thấy Chúa là đấng sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn muốn lắng nghe. Ở trong Thi Thiên đoạn số 34, Chúa xác định điều này và Chúa cũng dùng những cái ngôn ngữ của Nehemi, thì là chúng ta cũng bổ ích để mà đọc. Thi Thiên đoạn 34 câu số 15. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm của chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ có tâm hồn thống hối. Mắt Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Nghĩa là cái thái độ của Chúa là sao? Là Chúa đói thương những người có lòng đau thương, cứu những người có tâm hồn thống hối, đáp ứng với những người có sự gian truân, và Chúa đói xem người công bình, Chúa lắng nghe lời cầu xin của họ. Chúa bày tỏ ra thái độ Chúa lắng nghe. Nghĩa là Chúa nói ai tới với Chúa là được 100% sự chú ý của Chúa, toàn tâm lòng của Chúa sẽ hướng về người đó. Tất cả mắt của Chúa, tất cả lỗ tai của Chúa, dùng cái hình ảnh của con người đó là tai Chúa sẽ lắng nghe, mắt Chúa sẽ đói đến. Và ở đây chúng ta tới với sự chắc chắn trong tấm lòng. Đó là cách Chúa nhận lời cầu nguyện. Thì bây giờ cách cầu nguyện là như thế nào? Thì ông nói là tôi cầu nguyện ngày và đêm. Tức là mình không có tới với Chúa, chạy vô nói một câu rồi chạy mất. Nó không phải là cái sự cầu nguyện mà thay đổi được tấm lòng. Sự cầu nguyện mà thay đổi tấm lòng là một sự cầu nguyện kiên trì. Kiên trì với Chúa, kiên trì trên nguyên tắc cầu nguyện. Kiên trì khi đến để mà cầu nguyện. Dầu cái hoàn cảnh coi như không thấy được Chúa thì mình vẫn tới xác định là Chúa tể trị. Dầu cảm xúc của mình thấy không biết là Chúa yêu thương như thế nào mà sao hoàn cảnh mình như thế, nhưng mà mình tới xác định Chúa là đấng nhân từ yêu thương. Thì tất cả những điều đó thay đổi mình. Còn chỉ chạy vô chạy ra đó thì nó không thay đổi. Cho nên ông nói rằng xin Chúa đói đến lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tới Chúa. Mà hiện lúc này, tức là ngay bây giờ trong tiến trình hiện tại đang hằng ngày và đêm cầu nguyện. Không nghĩa là ông cầu nguyện hàng ngày hàng đêm không làm gì khác, Nhưng mà thái độ cầu nguyện, tinh thần cầu nguyện nối kết với Chúa luôn luôn thường xuyên. Mình cũng có cái tình trạng đó, mình hiểu điều đó không? Nhiều khi mình cũng đi làm, mình cũng lái xe, mình cũng làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở đằng sau cái đầu của mình, cái lòng của mình nói chuyện với Chúa thường xuyên lắm. Lâu lâu mình ngừng lại, mình khám phá ra, ủa, mình đang nói với Chúa. Lâu lâu mình gặp gì, mình xin Chúa. Hay là cứ tiếp tục là còn có cái gánh nặng này, đang muốn giải quyết. Đem nhu cầu ra cho Chúa, cảm ơn Chúa. Sự thông giao với Chúa nó nằm ở đó. Đó là ý của ông. Luôn luôn đem cái nhu cầu này đến trước mặt Chúa, nối kết với Chúa là ai? Hằng đêm cầu nguyện. Cái cách ông dùng thì tôi muốn chỉ ra, ông nói như thế này là lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa. Tức là ông, chân ông là kẻ đầy tớ Chúa. Rồi ông cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa, số nhiều thôi. Nghĩa là tôi tớ Chúa, tôi cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa. Ông đang nhận định một điều là sự hầu việc Chúa, sự liên hệ với Chúa là sự liên hệ của người hầu việc. Ông là người hầu việc Chúa và công việc hầu việc nằm ở trong vấn đề cầu nguyện cho dân sự Chúa. Tức là một phần của sự hầu việc là sự cầu nguyện cho dân sự Chúa. Mình cầu nguyện cho những người cũng đứng trong môi trường phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa của anh em, chị em mình. Tôi thích cái câu đó, suy nghĩ ra đó là cái này thiệt ra cũng ít xảy ra. Mình cầu nguyện cho mình thì có, cầu nguyện về cái công việc Chúa giao cho mình thì cũng thường xuyên. Nhưng mà cầu nguyện cho công việc Chúa giao cho người khác, những vấn đề của anh chị em khác trong hội thánh, trong nhu cầu, trong này kia thì nó ít hơn. Và khi mình cầu nguyện thiếu sự nối kết đó, thì nó cũng sẽ thiếu sự thông công, thiếu sự nối kết hàn gắn ở trong cái công trường mà Chúa giao phó cho mình. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của dân Chúa, chúng ta cầu nguyện cho nhau, và ở đây ông nhắc lại điều đó, đó là ông phục vụ Chúa trong môi trường của cộng đồng, ông không có phục vụ Chúa cách riêng biệt. Cho nên ông cầu nguyện cho những người đang hầu việc Chúa nữa. Ông nhận biết rằng tôi chỉ là một phần trong cộng đồng đang hầu việc Chúa. Tất cả chúng tôi đều gặp khó khăn, đang ở dưới cái chỗ mà thành trì thì hư nát và cái cửa thì bị lửa cháy. Vấn đề của dân sự Chúa thì đang bị tai nạn và đang bị sỉ nhục. Và điều đó là điều mà ông cầu nguyện, vì đó là cái chuyện nối kết với ông. Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điều đó là khi chúng ta đến với Chúa thì đến với sự hiểu biết rất là thâm sâu rằng Chúa trả lời và chúng ta có thể đem tất cả những nhu cầu một cách rõ ràng trước mặt của Chúa khi chúng ta cầu nguyện theo ý của Ngài. Hebrew đoạn 4 câu 16 quen thuộc nhưng mà nhắc lại cho chúng ta ở đây, đó là vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời kỳ có cần dùng. Chúng ta vững lòng đến ngôi ơn phước, đến với Chúa là nơi cái ngôi ơn phước. Cho nên chúng ta nhắc lại bắt đầu là chúng ta đến với lại lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Lẽ đạo Chúa là ai? Lẽ đạo mỹ đức của Chúa ra sao? Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng thành tín với lời của Chúa. Cho nên chúng ta đến để cầu nguyện trong lời của Chúa, để phản ứng của chúng ta nó trở thành đáp ứng, cảm xúc của chúng ta nó trở thành quyết định, và cái quan tâm của chúng ta nó trở thành cái môi trường thay đổi đời sống. Tôi nói lại, nếu mà chúng ta không có cầu nguyện cách này đó thì phản ứng nó sẽ chỉ là phản ứng, cảm xúc nó cũng chỉ là cảm xúc, quan tâm nó chỉ ngừng lại nơi đó thôi. Cho tới khi chúng ta đặt mình ở dưới lãnh đạo của Chúa, ở dưới lời của Chúa, ở trong cái sự kiên trì của sự cầu nguyện, thì nó mới trở thành đáp ứng, nó mới trở thành tiên quyết trong tấm lòng, và nó trở thành sự thay đổi trong đời sống của mình. Và chúng ta biết rằng chúng ta tới với Chúa thì mắt của Chúa đói xem, tai của Chúa lắng nghe. Và có một cái thứ tự ưu tiên nữa trước khi đối diện với vấn đề nhu cầu. Chúng ta thấy ở đây đó là vấn đề đối diện với tội lỗi của cộng đồng Chúa. Tội lỗi của cộng đồng dân Chúa. Chúng ta dĩ nhiên nói chúng ta đến với Chúa trong sự xưng tội cá nhân. Chúng ta giả định rằng chuyện đó xảy ra, đã xảy ra và tiếp tục xảy ra. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề tội lỗi của cộng đồng Chúa và chỗ đứng của mình trong sự gãy đổ của dân sự Chúa. Nói tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn và giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Có một phần nữa ở trong thứ tự ưu tiên, thứ tự đầu tiên. Chúng ta nói thứ tự ưu tiên khi đối diện với vấn đề là đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ tự đầu tiên ở trong sự cầu nguyện là sự vinh hiển của Chúa. Thì điểm kế tiếp, cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu của sự tha tội. Nhu cầu không phải là sự nhu cầu mà mình thấy, cái đó là chuyện thấy. Nhu cầu đầu tiên khi chúng ta đem đến cho Chúa cái nhu cầu của cộng đồng dân Chúa, chẳng hạn như khi mình tới với Chúa cầu nguyện
cho hội thánh,
thì cái vấn đề không phải là nhu cầu mà mình thấy được. Cái nhu cầu ở đây là cái nhu cầu ở đằng sau và nhu cầu của tấm lòng. Đó là cái nhu cầu của sự tha thứ của Chúa trên cộng đồng dân Chúa. Nhưng mà rất cẩn thận khi chúng ta cầu nguyện về cộng đồng dân Chúa. Tại vì khi mình cầu nguyện bàng quang, cầu nguyện Chúa thấy hội thánh Chúa có những vấn đề, có những người nói hành, sức mẹ ở đây, sức mẹ chỗ kia, cái vấn đề này, vấn đề nọ, lãnh đạo như thiếu này, thiếu kia. Mình cầu nguyện hồi đó là mình ra lên án, chứ không phải là mình cầu nguyện để dự phần trong sự tha thứ ở đây. Cho nên chúng ta phải chú ý tới cái cách Nehemi cầu nguyện. Ông nói sao? Xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Đó là kẻ tôi tớ, tức là ông dùng số ít, là ông nói là tôi đây là đang cầu nguyện cho những tôi tớ khác của Chúa. Ông dùng số nhiều ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân ra và chúng tôi. Ông họp tất cả và ông nói là tôi có dự phần. Ở trong đó chúng tôi phạm tội, nhưng làm như là sợ, không hiểu rõ. Lòng mình nó chưa xác định cho nên ông nói rõ thêm. Vả lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Nghĩa là ông xác định đó là cái tội của cộng đồng là tội của riêng ông và tội của nhà ông, và ông dự phần ở trong cái tội lỗi đó. Ông đồng hóa, ông thấy mình ở trong vấn đề của dân sự Chúa. Và đây là hết sức quan trọng. Ông không nói là tại vì người này người nọ, tại mấy người ở Jerusalem không lo sửa lại thành, ở đó mấy chục năm nay mà nó không có dựng nổi cái cửa lên hay sao, đền thờ thì đã xây mà xây 17 năm có cái nền không thì làm ăn cái gì. Nghĩa là có thể nói những cái câu đó. Sự định tội ông đưa ra, ông nói rằng chúng tôi làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Ông hòa mình, ông kể mình là một phần của dân sự. Điểm đặc biệt là như thế này, đó là theo chúng ta biết Nehemi được sanh ra ở tại xứ Ba Tư. Ông sanh ra ở Babylon Ba Tư, chứ ông không có phải là như là Daniel là phu tù đem tới vì tuổi ông trẻ hơn. Theo mình biết thì khi ông trở lại trong công việc thì ông chưa có 70. Cho nên trong thời gian phu tù đó ông sanh ra ở tại Babylon hay là Ba Tư. Cho nên tội mà Chúa phạt dân sự Chúa trong cái lưu đài thì xảy ra trước thời của ông. Thành ra mình có thể nói là theo nguyên tắc thì ông không có phạm những cái tội đó. Kết quả sự lưu đày không phải là vì lỗi của ông, nhưng mà nó là lỗi của ông, nó là tội của ông. Ông nhận định rằng tội của dân tôi, tội của cộng đồng tôi, là tội của nhà tôi. Đó là một cái thái độ hết sức quan trọng khi chúng ta muốn sống trong cộng đồng dân Chúa. Bởi vì rất dễ để thấy tội của dân Chúa, rất dễ để thấy tội của người khác, rất dễ để thấy sự thất bại, khó khăn của cộng đồng. Ai nhìn vào hội thánh Anaheim chắc chắn thấy nhiều vấn đề. Cái đó mình có muốn giấu cũng giấu không có được, vì tất cả những điều đó nó rõ ràng trước mặt. Nhưng mà rất ít người nhận đó là chuyện của mình. Mình nói là chuyện của hội thánh, có những người khác chịu trách nhiệm, đặc biệt ban mục sư cũng chịu trách nhiệm, ban chấp hành chịu trách nhiệm, ai đó chịu trách nhiệm. Tôi thấy cái vấn đề nhưng mà tôi không thấy đó là vấn đề của tôi. Ở đây học hiểu là cho tới khi tôi thấy nó là vấn đề của tôi thì tôi mới có thể được Chúa sử dụng để giải quyết vấn đề đó. Còn nếu mà tôi chỉ thấy nó là vấn đề của người khác, của cộng đồng mà tôi chỉ là khách bàng quan, quan sát để mình nhận định, thì tôi sẽ không bao giờ trở thành cái câu trả lời. Nehemi nói rằng tôi có tội, chính tôi, lại tôi, nhà tôi, tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có phạm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Cho nên mình hỏi anh chị em, mình có nhận thấy mình là một phần của vấn đề không? Mình có thể nhận thấy là mình là một phần của vấn đề không? Mà nếu mình không nhận thấy mình là một phần của vấn đề đó, thì mình sẽ không bao giờ thấy được mình là một phần của câu trả lời. Cho tới khi lòng của mình tan vỡ vì mình thấy rằng đây là chuyện đóng góp của mình trong sự tan vỡ, gãy đổ của cộng đồng dân Chúa, thì mình mới có sự ăn năn để xin Chúa dùng mình để giải quyết vấn đề. Còn không là mình sẽ thấy chuyện của người khác cần thay đổi để giải quyết vấn đề, chứ không phải là cái chuyện của mình.
Và niềm tin đã dân về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai. Cần ai cứ vui rằng hôm nay rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về. Nhiều lần ước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu. Và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Cũng được hứa tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và con tim đã vui trở lại.